Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thụy My, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 3 năm 2013. Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục mua vũ khí của Nga. Hoa Kỳ và Trung Quốc tham gia tập trận trên biển với Pakistan. Liên Hiệp Quốc chuẩn bị thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đe dọa chiến tranh nguyên tử. Tổng thống Pháp thông báo bắt đầu rút quân khỏi Mali từ tháng 4. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thể trừng phạt Bắc Triều Tiên đến mức độ nào? Manila quay lưng lại với tiểu vương quốc Hồi giáo Philippines trong vụ xung đột trên đảo Borneo. Thông tin viên trong khu vực Andalus tường trình. Kính thưa quý vị, Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục mua vũ khí của Nga. Theo thông tấn xã Nga RIA Novosti, sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Nga tại Hà Nội ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Phùng Quang Thành thông báo là Hà Nội sẽ tiếp tục mua vũ khí của Nga. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Moscow sẽ giúp Việt Nam thành lập hạm đội tàu ngầm và chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ hoạt động trong năm nay.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết chi tiết của cuộc hội đàm, ông nói, xin trích, chúng tôi đã xem xét các vấn đề liên quan đến đào tạo sĩ quan Việt Nam tại Nga cũng như hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa hai nước. Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực này và sẽ tiếp tục mua vũ khí, khí tài của Nga, hết lời dẫn. Theo RIA Novosti, trong cuộc hội đàm này, hai bên cũng đã đề cập đến việc mở rộng hợp tác hơn nữa giữa quân đội hai nước. Trong khi ông Sergei Shoigu thông báo với báo chí rằng, ngay trong năm nay, Nga sẽ giao chiếc tàu ngầm đầu tiên cho Việt Nam, ông nói, xin trích, năm nay sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Hải quân Việt Nam, họ sẽ có một hạm đội tàu ngầm riêng, hết lời dẫn. Bộ trưởng Nga cho biết, thêm hai bên đã thỏa thuận với nhau về việc phối hợp giữa việc giao tàu và đào tạo nhân sự chuyên môn cho hạm đội tàu ngầm của Việt Nam. Các trường quân sự của Nga sẽ mở cửa đón nhận đào tạo các chuyên gia quân sự của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng nhắc lại là hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga, đồng thời hứa hẹn Moscow sẽ thúc đẩy tích cực hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Một điểm quan trọng trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần này đó là hai bên đã thảo luận về khả năng Việt Nam để cho Nga sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh. Các chi tiết đàm phán về vấn đề này được giữ kín. Quân cảng Cam Ranh trước đây được Việt Nam cho Liên Xô thuê đến năm 2002. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Shoigu được mở đầu bằng việc tới thăm căn cứ Cam Ranh. Thời gian gần đây, nhiều chuyên gia quân sự Nga đã nêu ý kiến gợi ý Nga cần phải có căn cứ quân sự tại Việt Nam để củng cố vị trí ở Đông Nam Á. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Interfax cũng dẫn một nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân Nga thì nói rằng việc Nga trở lại Cam Ranh là không cần thiết và vấn đề không được đặt ra trong lúc này.
Về quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Philippines, Bộ Quốc phòng của Philippines ngày hôm qua cho biết nhóm công tác hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Philippines-Việt Nam trong cuộc họp cuối tuần qua tại Manila đã đạt được thỏa thuận thăm dò tìm kiếm các phương thức thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Phái đoàn Philippines do Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Raymond Kilo dẫn đầu, lãnh đạo đoàn Việt Nam là Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Philippines, cuộc họp đóng vai trò như cơ chế xem xét hợp tác quốc phòng song phương, thảo luận những đề xuất cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Năm 2010, Philippines và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác quốc phòng, trong đó có các hoạt động hợp tác cụ thể tại biển Tây Philippines mà Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đối với quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận 2010 cũng đề cập đến việc trao đổi các cuộc viếng thăm của các sĩ quan và nhân viên quốc phòng hai nước, chia sẻ thông tin và trao đổi giữa giới phân tích hai bên. Cuộc họp cuối tuần tại Manila là dịp để hai bên cập nhật hóa thông tin và trao đổi về tình hình biển Tây Philippines, tức Biển Đông, cũng như các vấn đề khác trong khu vực.
Trong lĩnh vực nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh. Thông cáo đề ngày 6 tháng 3 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, một đại diện của tổ chức này lần đầu tiên đã đến thăm Việt Nam kể từ thập niên 70, mở ra được kênh đối thoại với chính phủ Việt Nam trên vấn đề nhân quyền.
ông Song Januzi, Phó Giám đốc Văn phòng Ân xá Quốc tế tại Hoa Kỳ, đã lưu lại Việt Nam trong 6 ngày ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã gặp gỡ các viên chức phụ trách các vấn đề nhân quyền, ngoại giao, công an, lao động và tín ngưỡng. Đại diện Ân xá Quốc tế cũng có những cuộc tiếp xúc riêng với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, một số trí thức, lãnh đạo tôn giáo và hai cựu tù nhân lương tâm là Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Đài. Ông Song Januzi cho biết rất vui lòng chấp nhận lời mời đi thăm Việt Nam của chính quyền và sử dụng cơ hội này để nêu lên những quan ngại về nhân quyền, kể cả việc hạn chế khắt khe quyền tự do ngôn luận. Còn bà Isabel Aradon, Phó Giám đốc Ân xá Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn các đại diện của tổ chức này cũng sẽ được đến thăm Việt Nam trong năm nay và có được các cuộc đối thoại mang tính xây dựng thường xuyên với chính phủ trên vấn đề nhân quyền. Tờ New York Times nhận xét, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi về các quyền tự do dân sự, tín ngưỡng là những điểm mà Hà Nội thường bị chỉ trích. Ân xá quốc tế thường lên án gay gắt chính quyền Việt Nam, chẳng hạn như mới đây là về bản án lên đến 13 năm tù dành cho các thanh niên công giáo. Cũng theo tờ New York Times, ông Januzi đánh giá con đường trước mặt hãy còn dài đối với Hà Nội, tuy nhiên cũng ghi nhận nỗ lực cải cách trong dự định sửa đổi hiến pháp và cho biết ông được hoạt động thoải mái trong thời gian ở Việt Nam.
Hoa Kỳ và Trung Quốc tham gia tập trận trên biển với Pakistan. Theo Hải quân Pakistan ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu tham gia cuộc tập trận tại biển Ả Rập nhằm phô trương khả năng chống khủng bố và hải tặc.
Cuộc tập trận Aman 13 có sự tham gia của các chiến hạm thuộc 13 quốc gia, trong đó có khu trục hạm Mỹ US William P. Lawrence cùng với các tàu chiến Úc, Anh, Ý, Nhật, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, các quan sát viên đến từ 20 nước, trong đó có Nga và Đức. Sự kiện này diễn ra 2 tuần sau khi Trung Quốc nắm được quyền kiểm soát cảng chiến lược của Pakistan trên biển Ả Rập, được chuyển giao từ tập đoàn PSA International của Singapore. Theo thông cáo của Hải quân Pakistan được AFP đưa lại, thì cuộc tập trận trên đây kéo dài 5 ngày, khởi đầu bằng các cuộc meeting và thao diễn tại cảng, sẽ kết thúc vào ngày mai thứ Sáu, mục đích là chia sẻ thông tin, thông cảm lẫn nhau và xác định các khu vực lợi ích chung. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ tư kể từ năm 2007, sẽ giúp triển khai và thực hành các chiến thuật đáp trả, các kỹ thuật và tiến trình, cũng như tăng cường hợp tác giữa hải quân các nước. Một trong những mục tiêu chính là chứng tỏ sự đoàn kết chống lại nạn khủng bố và tội phạm trong lĩnh vực hàng hải. Các tuyến đường hàng hải tại Ấn Độ Dương trong những năm gần đây thường bị hải tặc Somali quấy nhiễu. Bọn hải tặc luôn rình rập để tấn công, bắt giữ hơn 10 chiếc tàu, kiếm được nhiều triệu đô la tiền chuộc. Cũng theo thông cáo trên, thì mọi quốc gia tham dự cuộc tập trận Aman có mục đích chung là đảm bảo hòa bình và ổn định trên biển, tự do lưu thông, giúp cho trao đổi thương mại được liên tục. Quan hệ giữa Washington và Islamabad đang khởi sắc trở lại sau một loạt các cuộc khủng hoảng năm 2011, kể cả vụ phát hiện trùm khủng bố Al-Qaeda là Osama Bin Laden tại Pakistan.
Liên Hiệp Quốc chuẩn bị thông qua các biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc nhóm họp ngày hôm nay và chuẩn bị thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới, nhất là về tài chính đối với Bắc Triều Tiên, do Bình Nhưỡng đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Vài giờ trước phiên họp của Hội đồng Bảo an, Bắc Triều Tiên đe dọa một cuộc chiến tranh nhiệt hạch.
Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết cả 15 nước trong Hội đồng Bảo an đều không yêu cầu thay đổi gì đáng kể đối với dự thảo nghị quyết do Washington và Bắc Kinh đề nghị. Dự thảo này tổng kết lại các biện pháp mà các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải áp dụng nhằm ngăn trở Bắc Triều Tiên mua được các kỹ thuật cần thiết để triển khai các chương trình nguyên tử và vũ khí đạn đạo, chủ yếu là phong tỏa mọi quan hệ tài chính, kể cả việc chuyển tiền mặt, nếu các hoạt động này có thể giúp Bình Nhưỡng sở hữu được vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn tầm xa. Sau một loạt biện pháp trừng phạt từ năm 2006, trước các vụ thử nguyên tử hay bắn hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên nhưng không có được hiệu quả rõ rệt, mục tiêu của nghị quyết lần này nhằm làm cạn nguồn tài chính cho các tham vọng của Bình Nhưỡng. Các biện pháp trừng phạt hiện nay sẽ được mở rộng, nối dài thêm danh sách đen các doanh nghiệp và các lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị phong tỏa tài sản hay cấm nhập cảnh. Các nhà ngoại giao của nước này cũng sẽ bị giám sát. theo đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, thì nghị quyết mới sẽ nâng áp lực hiện nay đối với chế độ Bình Nhưỡng lên một tầm vóc cao hơn. Phải mất 3 tuần thương lượng căng thẳng, Washington mới thuyết phục được Bắc Kinh về nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc luôn tìm cách bảo vệ đồng minh Bắc Triều Tiên, nêu lý do là nếu Bình Nhưỡng sụp đổ cho bị trừng phạt liên tục, thì biên giới Trung Triều sẽ mất an ninh. Vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an nhóm họp, Bắc Triều Tiên đã lớn tiếng đe dọa rằng một cuộc chiến tranh nhiệt hạch toàn cầu có thể sẽ nổ ra. Tờ báo chính thức Rodong Sinmun của Bình Nhưỡng cảnh báo cuộc chiến sẽ không chỉ bó gọn trong bán đảo Triều Tiên, với hàm ý các vũ khí đạn đạo Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công đến lãnh thổ Hoa Kỳ.
Tổng thống Pháp thông báo bắt đầu rút quân khỏi Mali từ đầu tháng 4. Sau khi binh sĩ Pháp thứ tư bị tử trận tại chiến trường Mali ngày hôm qua, trong cuộc họp báo tại Warsawa nhân chuyến công du Ba Lan, Tổng thống Pháp François Hollande thông báo, bắt đầu từ tháng 4 tới đây, Paris sẽ cho rút dần quân Pháp ra khỏi Mali.
Tổng thống Pháp tuyên bố giai đoạn chót của chiến dịch can thiệp quân sự Pháp sẽ còn kéo dài hết tháng 3 và kể từ đầu tháng 4, số quân Pháp tại Mali sẽ giảm dần ngay khi quân đội của các nước Tây Phi đến tiếp quản. Đầu tháng 2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã khẳng định việc số quân Pháp tại Mali hiện được triển khai khoảng 4.000 người sẽ được giảm dần nếu như tình hình diễn biến theo dự kiến. Ở chiến trường Mali lúc này, quân Pháp đang phải đối mặt với các nhóm Hồi giáo cực đoan đã rút khỏi các thành phố và phân tán về những địa hình phức tạp, đồng thời tổ chức các cuộc kháng cự dữ dội. Cũng trong buổi họp báo hôm qua, ông François Hollande khẳng định các lãnh đạo khủng bố đã bị tiêu diệt tại khu vực miền cực Bắc Mali, nơi có quân Pháp triển khai, tuy nhiên ông không nêu danh tính cụ thể. Theo Tổng thống Chad Idriss Deby, lãnh đạo cao cấp của Al-Qaeda tại khu vực Maghreb là Abu Zaid và Mokhtar Ben Mokhtar, thủ lĩnh một chi nhánh khác của Akhmi, đã bị tiêu diệt hôm 22 tháng 2 và mùng 2 tháng 3 trong các cuộc giao tranh với quân Chad trong vùng Ifugas. Về phần mình, chính phủ Pháp vẫn tỏ ra thận trọng với thông tin về cái chết của các thủ lĩnh Al-Qaeda.
Còn tại Venezuela, hàng trăm ngàn người đến viếng cố Tổng thống Hugo Chavez. Suốt đêm ngày hôm qua cho đến hôm nay, tại thủ đô Venezuela, hàng trăm ngàn người dân Venezuela liên tục đổ về Học viện Quân sự Caracas, nơi quản thi hài ông Hugo Chavez, để được viếng vị cố Tổng thống mà họ mang ơn. Tang lễ chính thức diễn ra vào ngày mai với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia. Ngày hôm nay, một số lãnh đạo các nước Trung Mỹ đã có mặt tại Caracas. Thông tin viên của đài RFI tường trình từ thủ đô Venezuela.
Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de ce deuil national qui touche tout le pays et tous les regards vont converger vers l'Académie militaire de Caracas.
Hôm nay là ngày quốc tang thứ hai của cả nước. Mọi người đều hướng về Học viện Quân sự Caracas, một cơ sở quốc phòng ở trung tâm thủ đô. Thi hài của ông Hugo Chavez được chuyển đến quan tài đó từ tối hôm qua. Người dân Venezuela đều mong muốn được đến viếng lần cuối vị tổng thống của mình trước khi an táng vào ngày mai. Lễ viếng diễn ra trong cả ngày, nhưng dòng người chờ vào viếng kéo dài bất tận xung quanh khu nhà. Tối qua là ngày quốc tang đầu tiên, người ta đã chứng kiến cảnh tượng đầy ấn tượng của đoàn người đi theo linh cữu vị tư lệnh của họ. Sau tang lễ, đất nước sẽ bước vào cuộc chuyển giao chính trị quan trọng. Hiện tại, vị phó của ông Hugo Chavez là ông Nicolas Maduro vẫn đảm đương quyền tổng thống. Hy vọng là lịch trình chính trị này sẽ thúc đẩy, vì theo hiến pháp Venezuela, cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra trong 30 ngày sau khi tổng thống qua đời. Nhưng hiện tại chưa có ngày giờ nào được đưa ra. Về mặt nguyên tắc thì lịch trình này sẽ phải được ấn định nhanh chóng, bởi chiến dịch tranh cử này chỉ kéo dài có một tháng, và như vậy là cực kỳ ngắn. Vào thời điểm này, phe đối lập vẫn giữ im lặng một cách khác thường. Lãnh đạo đối lập Enrique Capriles đã đọc một bài diễn văn có nội dung hòa dịu và đoàn kết giữa những người ủng hộ và chống ông Chavez, ngay sau khi có thông báo tổng thống qua đời. Từ đó đến nay, đối lập không lên tiếng gì. Ông Enrique Capriles có thể sẽ là ứng viên của Liên minh Trung tả. Ông sẽ phải đối mặt với ứng cử viên của phe Chavez là Nicolas Maduro.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, thất nghiệp tại Pháp vượt qua ngưỡng 10% trong quý 4 năm ngoái. Ngày hôm nay, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia của Pháp, INSEE, công bố số liệu thất nghiệp trong quý 4 năm 2012. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp lên tới 10,2% tại chính quốc, tức là không tính tới các lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Tỷ lệ thất nghiệp trong quý 4 năm 2012 là 10,2%. tăng 0,3% so với quý 3 trước đó. Như vậy, trong 6 quý liên tiếp, từ giữa năm 2011, số người thất nghiệp tại Pháp không ngừng tăng. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp của Pháp vượt quá ngưỡng 10% kể từ quý 2 năm 1999. Vào thời điểm đó, thất nghiệp của Pháp cũng là 10,2%. Nếu tính gộp cả các lãnh thổ hải ngoại của Pháp thì tỷ lệ thất nghiệp trong quý 4 năm 2012 lên tới 10,6%. Theo INSEE, chiều theo định nghĩa về thất nghiệp của Văn phòng Lao động Quốc tế, nước Pháp có 2,9 triệu người không có việc làm. Bên cạnh đó, 4,9% số người trong độ tuổi lao động chỉ có được hợp đồng lao động bán thời gian. Đối với lao động trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25,7%, tương đương 730.000 người. 7,2% số người trong độ tuổi từ 55 đến 64 tuổi không có việc làm. Vẫn theo cơ quan thống kê Pháp, tình hình thất nghiệp trong năm 2013 có ít khả năng cải thiện do tăng trưởng quá thấp. Trong quý 2 năm 2013, thất nghiệp tại Pháp được dự báo lên tới 10,5%, và nếu tính cả các lãnh thổ hải ngoại thì tỷ lệ này sẽ còn lên tới 10,9%. Trong các năm 1974-1997, thất nghiệp ở Pháp đã lên tới mức kỷ lục là 10,8%.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc có thể trừng phạt Bắc Triều Tiên đến mức độ nào? Trước thái độ hung hăng của Bình Nhưỡng tiến hành vụ bắn thử tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái và thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 trong tháng 2 vừa qua, Trung Quốc, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, chấp thuận bỏ phiếu trừng phạt đồng minh đàn em bướng bỉnh này. Sau nhiều tuần lễ thương lượng, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã được đồng thuận về việc mở rộng và gia tăng các trừng phạt hiện hành trong lĩnh vực tài chính, kinh tế và thương mại. Nga cũng ủng hộ các biện pháp này. Thế nhưng, theo giới quan sát, Bắc Kinh tỏ ra không hề sẵn sàng áp dụng các trừng phạt có thể đe dọa sự tồn tại của chế độ Bình Nhưỡng. Theo ông David Kang, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Nam California, Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh sẽ bắt Triều Tiên như là một vấn đề cần quản lý, chứ không phải là một vấn đề cần xóa bỏ. Các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đưa ra năm 2006 và 2009 không đủ để ngăn ngừa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trước đây, cũng như Kim Jong-un hiện nay thực hiện các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Giáo sư Kang dự báo, không có khả năng là nghị quyết mới sẽ tác động đến cách hành xử của Bắc Triều Tiên, và áp lực của quốc tế không ảnh hưởng đến Bắc Triều Tiên. Sau vụ thử tên lửa hồi tháng 4 năm ngoái, Trung Quốc ngày càng tỏ ra phiền muộn hơn về Bắc Triều Tiên, và theo nhận định của giáo sư Thành Hiểu Hạt thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, thì vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 đã dồn Trung Quốc vào tình thế cực kỳ khó xử trên trường quốc tế. Vậy Trung Quốc sẽ đi đến đâu cho việc trừng phạt Bắc Triều Tiên? Nghị quyết có thể được Hội đồng Bảo an thông qua ngày hôm nay sẽ gây khó khăn hơn cho các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên trong việc vận chuyển tiền mặt để buôn bán. Một số ngân hàng quốc tế sẽ phải ngừng giao dịch với các ngân hàng Bắc Triều Tiên. Mặt khác, nghị quyết cũng cho phép thanh tra các tàu bè của Bắc Triều Tiên nhằm ngăn chặn nước này bán các thiết bị quân sự, mua công nghệ và thiết bị phục vụ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, Bắc Kinh sẽ không nghiêm chỉnh thực thi trừng phạt Bình Nhưỡng. Do bị cô lập trên thế giới, Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào Trung Quốc tới 80% tổng xuất nhập khẩu. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên vẫn nhập hàng trái phép qua cửa khẩu Đại Liên của Trung Quốc. Đồng thời Bắc Kinh cũng không sẵn sàng tiến hành các biện pháp ngăn ngừa kiểm soát các tàu bè của Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ. Cho đến nay, Trung Quốc không tham gia sáng kiến an ninh chống phổ biến hạt nhân do Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 5 năm 2003 và hiện đã có gần 100 quốc gia ký kết. Sáng kiến này nhằm ngăn chặn việc phổ biến công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử qua việc theo dõi máy bay và tàu bè đến và đi từ Bắc Triều Tiên. giải thích sự ngỗ ngược của Bắc Triều Tiên và thái độ lập lờ của Trung Quốc, giáo sư Thành Hiểu Hà cho rằng, trên thực tế, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần có nhau. Trừng phạt Bắc Triều Tiên mạnh hơn về kinh tế có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải trả giá nhiều hơn. Vì lợi ích kinh tế, Bắc Kinh không muốn có những trừng phạt nặng nề đối với Bình Nhưỡng. Mặt khác, vẫn theo vị giáo sư này, nếu Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào viện trợ và trao đổi thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng quan tâm đến việc duy trì được một quốc gia láng giềng hữu hảo trong khu vực. Trong bối cảnh, Washington thực hiện chuyển hướng chiến lược sang châu Á và tìm cách khống chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Do đó, theo giới phân tích, Bắc Kinh sẽ có một số điều chỉnh chiến thuật trong vấn đề trừng phạt Bình Nhưỡng. Về cơ bản, chính sách của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên sẽ không có gì thay đổi. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Nhận diện tin tặc Trung Quốc. Nhưng ngay sau đây, thông tin viên Andrew Davis trong khu vực Đông Nam Á tường trình về việc Manila quay lưng lại với tiểu vương quốc Hồi giáo Philippines trong vụ xung đột trên đảo Borneo.
Xung đột dữ dội đã bùng phát trong hai tuần qua ở phía bắc đảo Borneo thuộc Sabah của Malaysia. Khoảng 200 người Philippines ủng hộ một tiểu quốc vương Hồi giáo trị vì trên quần đảo nhỏ phía nam Philippines hôm 12 tháng 2 đã đổ bộ đến phía đông Sabah. Họ đòi phục hồi chủ quyền phần đất này cho gia đình vị tiểu quốc vương nói trên. Sau nhiều cuộc đụng độ đẫm máu, quân đội Malaysia hôm thứ Ba đầu tuần này đã phải mở một cuộc tấn công lớn vào các nhóm vũ trang người Philippines và tiêu diệt một phần lớn lực lượng này. Hôm nay chúng tôi xin trở lại với vấn đề này, thông tin viên trong khu vực Agno Davis sẽ tường trình lại sự việc. Xin chào thông tin viên Agno Davis. Trong hai tuần qua, một cuộc xung đột dữ dội đã bùng phát ở phía bắc đảo Borneo thuộc Sabah của Malaysia liên quan đến các tranh chấp chủ quyền của một tiểu vương quốc Hồi giáo Philippines. Trước hết, anh có thể tóm lược lại cho thính giả biết rõ hơn những gì diễn ra trong những ngày qua tại khu vực đảo Borneo.
Comme vous l'avez dit, environ 200 Philippins armés ont débarqué le 12 février dans la partie.
Như anh đã biết, khoảng 200 người Philippines có vũ trang hôm 12 tháng 2 vừa qua đã đổ bộ lên phần đông của đảo Sabah. Họ đến từ quần đảo Sulu nằm ở phía nam Philippines, cách Sabah khoảng 1 giờ đi tàu thủy. Họ muốn đòi lại những quyền sở hữu phần bắc Borneo có từ trong quá khứ về cho thủ lĩnh của họ, tiểu vương Hồi giáo Jamaluddin Kiramba. Những người này xâm nhập vào ba huyện ven biển của Malaysia. Ban đầu, chính phủ Malaysia cố gắng giải quyết sự việc một cách hòa bình, yêu cầu nhóm người xâm nhập trở về mà không xử lý gì cả. Nhưng nhiều vụ chạm súng chết người đã xảy ra hồi cuối tuần trước đã khiến tình hình thay đổi. Khoảng 10 cảnh sát cùng 20 người Philippines bị thiệt mạng. Ngay sau đó, Kuala Lumpur đã có giải pháp mạnh tay, đưa lục quân tấn công cùng với sự yểm trợ của không quân hôm 5 tháng 3 vừa qua.
Thưa anh, thái độ của chính phủ Philippines trước những căng thẳng này, trong khi mà Manila và Kuala Lumpur cũng có những tranh chấp lãnh thổ chưa giải quyết.
Dès le départ, le gouvernement philippin s'est désolidarisé de ce groupe de Philippins vivant dans l'archipel des Sulu. La question est sensible.
Ngay ban đầu, chính phủ Philippines đã quay lưng lại với nhóm người Philippines sống trên đảo Sulu. Vấn đề này khá nhạy cảm đối với Manila vì chính tranh chấp giữa Philippines và Malaysia về phần đông của đảo Sabah là một cái gai trong quan hệ giữa hai nước từ 50 năm qua. Tổng thống Benigno Aquino đã nói với tiểu vương Hồi giáo rằng đòi chủ quyền ở vùng đất này bằng cách đưa quân có vũ trang đến chiếm đóng thì đó không phải là cách thích hợp. Đáng ra nên hành động theo luật pháp quốc tế trong khuôn khổ ngoại giao. Lời khuyên của tổng thống Philippines đã bị bác bỏ. Bên cạnh đó, Manila đã tỏ ra rất thận trọng để không làm ảnh hưởng đến quan hệ với Kuala Lumpur. Tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Alberto Rosario đã được cử đến Malaysia để thảo luận với chính phủ Kuala Lumpur. Tất nhiên, ông đề nghị chính quyền Malaysia không phản ứng mạnh quá đối với người Philippines ở Sabah. Nhưng khi sự việc diễn biến xấu đi, thì lời kêu gọi này đã không được để ý tới.
Violemment face à l'incursion des Philippins à Sabah, mais quand les choses ont mal tourné, cet appel n'a pas eu d'écho.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc xung đột này là gì thưa anh?
Le sultan de Sulu, qui était un sultanat indépendant jusqu'à la fin du.
Tiểu vương Hồi giáo Sulu đã trị vì trong nhiều thế kỷ trên phần đông đảo Sabah. Năm 1963, khi những người thực dân Anh rời khỏi vùng này, thì họ đã chuyển phần đất của Sabah cho Malaysia quản lý. Đất nước này đã giành được độc lập trước đó 6 năm. Gia đình của tiểu vương Sulu cho rằng việc chuyển giao trên là bất hợp pháp, bởi công ty Anh quốc British North Borneo Company đã thuê lại từ gia đình của tiểu vương chứ không phải là chủ sở hữu của vùng đất đó. Kuala Lumpur tỏ vẻ vẫn coi như tranh chấp chưa giải quyết, và Malaysia hàng năm vẫn trả cho gia đình tiểu vương một khoản tượng trưng ghi nhận quyền trong quá khứ của họ. Ngoài ra, tranh chấp lãnh thổ giữa hai phía chưa bao giờ được giải quyết rõ ràng. Thêm vào đó là việc nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo có căn cứ địa ở miền nam Philippines, như nhóm Abu Sayyaf, đôi khi vẫn tấn công vào các đảo lân cận với Sabah hay vùng duyên hải của Sabah để bắt con tin. Những việc như vậy đã làm tổn hại đến quan hệ hai nước. Sur la côte de Sabah pour prendre des otages, cela
a contribué à envenimer les relations. Cuối cùng xin hỏi anh, hệ quả chính trị nội bộ của cuộc khủng hoảng đối với cả hai nước Philippines cũng như Malaysia là như thế nào?
L'assaut meurtrier lancé par les militaires malaisiens pose un grave problème.
Cuộc tấn công dữ dội của quân đội Malaysia đã đặt ra cho Tổng thống Philippines Benigno Aquino một vấn đề nghiêm trọng. Ông đã tạo cảm giác không ủng hộ những kiều dân của mình trong vụ việc này. Việc làm này càng nhạy cảm hơn, nhất là vào tháng 10 vừa qua, Manila đã ký một thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân ở miền nam Philippines, mặt trận giải phóng Hồi giáo Moco nhờ sự trợ giúp Malaysia. Vậy nhưng, nguồn gốc của cuộc xung đột giữa các nhóm Hồi giáo nổi dậy Moco ở Mindanao và chính quyền công giáo Philippines lại chính là những đòi hỏi của người Philippines về chủ quyền lịch sử đối với phần đông Sabah. Rất có thể cuộc tấn công của quân đội Malaysia đã làm thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 10 trở nên mong manh và càng tạo điều kiện cho những nhóm phiến quân mới trỗi dậy ở Philippines. Về phần mình, chính phủ Malaysia sẽ phải tận dụng những biến động này. Thủ tướng Najib Razak đang phải đối phó với cuộc tuyển cử trong nước đầy khó khăn. Từ nay đến tháng 6 tới, họ đang phải đối mặt với phe đối lập của ông Anwar Ibrahim. Sau nhiều lưỡng lự và phản ứng vụng về, cách giải quyết triệt để như họ vừa làm chắc sẽ làm hài lòng người dân Malaysia, nhất là cư dân của đảo Sabah. Những người này vẫn phàn nàn về việc có hàng trăm ngàn người lao động Philippines mà đa phần là bất hợp pháp đã tràn sang sinh sống trên phần đất thuộc Malaysia ở đảo Borneo.
Pour la plupart illégaux dans cette région de la partie malaisienne.
Xin cảm ơn thông tin viên Arno Dibis.
Tin bổ sung, cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi ngày hôm nay đã bị tòa sơ thẩm kết án 1 năm tù vì tội tiết lộ bí mật điều tra tư pháp trong vụ mua lại một ngân hàng. Có rất nhiều khả năng là ông Berlusconi sẽ kháng cáo.
Đây là phiên xử đầu tiên trong số 3 phiên tòa dành cho ông Berlusconi trong tháng này. 2 phiên tòa sắp tới là phiên phúc thẩm về tội trốn thuế mà ông đã bị tòa sơ thẩm tuyên 1 năm tù và phiên sơ thẩm liên quan đến mại dâm vị thành niên và lạm dụng quyền lực, thường gọi là Rubygate. Tại Ý, việc kháng cáo trước tòa phúc thẩm hay tòa phá án thường khiến bản án được tạm hoãn thi hành. Đối với các bản án dưới 2 năm tù và khi bị cáo trên 75 tuổi, thường thì bị can không phải vào tù mà bị quản thúc tại gia hay giao cho các tổ chức xã hội quản lý. Trong bản án kể trên, cựu Thủ tướng Ý vào cuối năm 2005 đã cho đăng trên tờ báo Il Giornale thuộc tập đoàn của ông nội dung cuộc điện thoại nghe lén giữa thủ lãnh cánh tả thời đó là Piero Fassino và ông Giovanni Conforte, chủ tịch công ty bảo hiểm Unipol, trong thời điểm công ty này muốn mua lại ngân hàng BNL. Theo cáo trạng, thì vụ này không chỉ là tiết lộ thông tin bất hợp pháp mà còn ảnh hưởng đến uy tín chính trị của thủ lãnh cánh tả. Phe tả trước đó đang dẫn đầu, bỏ xa các đảng phái khác, nhưng sau bài báo trên chỉ chiến thắng khích khao trong cuộc bầu cử quốc hội. Luật sư của cựu thủ tướng than phiền, đây là lần đầu tiên tòa kết án một người vì tiết lộ bí mật điều tra tư pháp. Một người thân cận của ông Berlusconi nói rằng bí mật điều tra thường không được tôn trọng tại Ý và việc kết án ông là bất công. Đảng PDL, cánh hữu của ông Berlusconi loan báo sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào ngày 23 tháng 3 tới mà theo báo chí Ý thì nhằm phản đối các thẩm phán.
Felt it. Where's the sense in that?
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam tuyên bố tiếp tục mua vũ khí của Nga. Hoa Kỳ và Trung Quốc tham gia tập trận trên biển với Pakistan. Liên Hiệp Quốc chuẩn bị các biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đe dọa chiến tranh nguyên tử. Tổng thống Pháp thông báo bắt đầu rút quân khỏi Mali từ tháng 4. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thể trừng phạt Bắc Triều Tiên đến mức độ nào? Manila quay lưng lại với tiểu vương quốc Hồi giáo Philippines trong vụ xung đột trên đảo Borneo, thông tín viên trong khu vực Arno Dubis tường trình. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời vào tối muộn ngày thứ Ba theo giờ nước Pháp, cách đây một hôm. Hầu hết các nhà báo Pháp hôm nay dành trang nhất và nhiều trang trong phác họa lại hành trạng và tính cách của nhân vật nổi tiếng này, phản ứng của xã hội Venezuela và quốc tế, và đặc biệt là cung cấp những tổng kết về thời kỳ Chavez nắm quyền. Hậu Chavez là tựa đề trang nhất của Le Monde. Dưới hàng tít, được lòng dân, có dầu mỏ, nhưng tương lai nào cho Venezuela? Xã luận Le Monde nhận xét, Tổng thống Chavez đã để lại một quốc gia yếu đi về mặt kinh tế. Trong 14 năm, ông đã đẩy lùi nạn nghèo đói, nhưng ông đã không biết cách sử dụng lợi thế của tài nguyên dầu mỏ để tạo ra một mô hình phát triển bền vững và riêng biệt. Nhà lãnh đạo được lòng dân ra đi, vấn đề là khả năng sống còn của học thuyết Chavez sẽ nhanh chóng được đặt ra. Sẽ là như vậy tại Venezuela, cũng như là như vậy tại khu vực Mỹ Latin và trên thế giới. Theo Le Monde, nếu như Chavez biết cách truyền cảm hứng cho các lực lượng cánh tả Mỹ Latin, thì ông đã không làm được gì đáng kể cho việc hội nhập của khu vực. Và nếu như những khiêu khích của ông chống lại các thế lực hùng mạnh trên hành tinh, khiến nhiều nhà lãnh đạo và dân chúng các nước nghèo sung sướng, thì thái độ này lại bị làm lu mờ bởi sự ủng hộ mà Chavez không ngừng dành cho một số nhà độc tài không thể chấp nhận được, từ Gaddafi ở Libya đến Assad ở Syria cũng như Ahmadinejad ở Iran. Đây cũng chính là một phần của học thuyết chính trị của ông Chavez. Tác động gây chia rẽ khu vực châu Mỹ Latin của ông Chavez được Le Monde giới thiệu rõ qua bài phân tích, ý thức hệ của ông Chavez sẽ phải vượt qua thách thức do sự biến mất của người sáng lập. Với nhận định, bất chấp các diễn văn về sự thống nhất của châu Mỹ Latin, chủ thuyết Chavez làm hủy hoại sự hội nhập khu vực với việc chuyển nó thành một nơi không gian của cuộc chơi mang tính ý thức hệ.
Trong bài xã luận, báo Libération đã đưa ra những nhận định cùng hướng. Ông Hugo Chavez đã có các phương tiện để thực hiện mục tiêu. Với trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, nhà nước Venezuela của ông Hugo Chavez đã phân phối lại các khoản lời từ vàng đen cho những người nghèo nhất qua các chương trình phúc lợi xã hội, đặc biệt là trong hai lĩnh vực y tế và giáo dục. Tuy nhiên, chính sách từ thiện của nhà nước hết sức tốn kém này đã không thực sự tạo ra được công ăn việc làm. Libération kết luận, thách thức đối với người kế tục của Tổng thống, đặc biệt nếu như đó là một người cùng cánh, là phải thoát khỏi những lời hùng biện thường là rỗng tuếch của vị lãnh đạo và đoàn kết được những người tin tưởng vào thiên đường của ông Chavez cũng như của những người không tin ông.
Trong hồ sơ về sự ra đi của Tổng thống Chavez trên Le Figaro có bài 15 năm làm biến đổi sâu sắc Venezuela. Le Figaro ghi nhận công lao của ông Chavez trong việc cải thiện đời sống của những người nghèo, nhưng đồng thời ông cũng làm suy yếu trầm trọng nền kinh tế Venezuela. Từ nhiều năm nay, các doanh nhân lên án sự không an toàn về mặt pháp lý tại Venezuela với các quyết định quốc hữu hóa tùy hứng trong nhiều lĩnh vực thương mại, công nghiệp và nông nghiệp. Và Venezuela tiếp tục phụ thuộc ngày càng nặng nề hơn vào dầu mỏ, trái ngược với tuyên bố của ông Chavez khi mới lên nắm quyền vào năm 1998. Việc hạ giá đồng Bolivar đến 30% một cách thiếu chuẩn bị cách đây một tháng gây cho Venezuela nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc thiếu hàng nhập khẩu. Đánh giá lại thời kỳ nắm quyền 15 năm vừa qua của ông Chavez, Lezeco có bài Chavez thu hẹp các bất bình đẳng với cái giá là sự thất bại kinh tế. Lezeco nhận định hết sức nghiêm khắc về những mặt trái của chế độ Chavez. Chính quyền đã xài phí 1.000 tỷ đô la thu lợi từ dầu mỏ một cách bất minh. Tờ báo Kinh tế chỉ ra vòng xoáy tiêu cực không lối thoát mà chính quyền Chavez tự tạo ra với các quyết định trừng thu độc đoán trong nhiều ngành sản xuất và kinh doanh như xi măng, luyện kim, thực phẩm, điện, truyền thông hay ngân hàng. Chính sách này làm cho các nhà đầu tư bỏ chạy, gây ra tình trạng thiếu hàng hóa mà chính quyền đổ tội là các nhà đầu tư là thủ phạm, cuối cùng đã buộc chính quyền phải tiếp tục tiến hành các vụ trừng thu mới. về tương lai của Venezuela sau cái chết của ông Chavez, Liberation đặt câu hỏi trên trang nhất. Venezuela mất người lãnh đạo có sức hấp dẫn phi thường. Liệu nhà nước xã hội chủ nghĩa này có thể tiếp tục tồn tại được không? Trong hồ sơ của Liberation về chủ đề này có bài phóng sự từ Caracas, Chavez vẫn sống, cuộc chiến tiếp tục. Bài báo ghi nhận những phản ứng hết sức khác nhau trong xã hội Venezuela trước sự kiện này. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người vô danh, đau xót tiễn đưa con người đã trả lại cho họ nhân phẩm. Lời lẽ trong nguyên văn. Ngày mai tang lễ chính thức cử hành với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, Liberation ghi nhận phản ứng thận trọng của tầng lớp trung lưu, phố xá vắng người và các cửa hàng đóng cửa, thậm chí trong một số khu phố giàu có còn có cả tiếng pháo nổ. Một thành viên đảng đối lập Primo Justicia lo ngại một khoảng trống quyền lực.
Bài xã luận báo Le Figaro với hàng từ cách mạng đã kết thúc khẳng định, ở châu Mỹ Latin, chủ nghĩa mì dân giàu hỏa đã mang lại một cơ hội sống thứ hai cho cuộc cách mạng ra đời từ thời chiến tranh lạnh. Cái chết của Hugo Chavez có thể khép lại hoàn toàn giai đoạn lịch sử này.
Trong khi đó, đối với L'Humanité, Chavez là El Libertador, người giải phóng, từ tiếng Tây Ban Nha. Như hàng tít chạy trên trang nhất, tờ báo Cộng sản khẳng định, cùng với Lula, cựu tổng thống Brazil, ông chính là người đã cho phép mở ra một hướng đi mới cho lục địa Mỹ Latin, đem lại công lý cho những người chịu đựng đau khổ trong chế độ thực dân trước đây và các nền độc tài được đế quốc Hoa Kỳ ủng hộ. L'Humanité dành một số đặc biệt hôm nay cho lãnh đạo quá cố Venezuela. Đối với tờ báo Công giáo La Croix, sự ra đi của ông Chavez mang đến nhiều câu hỏi. Xã luận của La Croix bình luận, một giai đoạn bất ổn mở ra với đất nước của ông Chavez với dự báo chính là không khí trong những tuần tới và sự trưởng thành của xã hội Venezuela sẽ cho phép đo lường được ảnh hưởng thực sự mà Hugo Chavez để lại.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về người thay thế vào chức vị tổng thống, theo Le Figaro trong bài Bầu cử sớm trong 30 ngày, một tương lai đầy triển vọng cho người thừa kế Nicolas Maduro. Ông Chavez đã ý thức hơn ai hết về tình trạng sức khỏe của mình và đã bình tĩnh chuẩn bị người kế tục. Ngoại trưởng Nicolas Maduro, một người thuộc cánh thân Cuba, được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng thống vào đầu tháng 12 năm ngoái.
Quân đội Venezuela trong trung hạn được đánh giá là vẫn tiếp tục trung thành với chế độ của Chavez. Trong khi đó, phe đối lập tỏ ra khó khẳng định vị thế, trong bối cảnh ông Chavez tiếp tục được thêm 10% dân chúng ủng hộ, theo một cuộc điều tra dư luận vào tháng Giêng năm 2013, cho dù ông không còn xuất hiện từ đầu tháng 12 năm 2012.
Về người thừa kế ông Chavez, Lâm Ông có bài Nicolas Maduro, người được vị tư lệnh chỉ định, lược tả tính cách của Phó Tổng thống, có khả năng sẽ kế nhiệm ông. Mặc dù không có tài hùng biện của Chavez, theo nhận định của một nhà ngoại giao, ông Maduro có lập trường rất tả. Nhưng không phải là người bè phái, và đặc biệt là ông có khả năng lắng nghe, đối thoại và thương thuyết. Cũng một cuộc quá độ quyền lực khác, nhưng không có người qua đời, đó là cuộc bầu chức danh giáo hoàng mới tại Vatican.
Báo Le Figaro chạy thừa trên trang nhất, kế thừa Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, căng thẳng đang dâng lên tại Vatican. Theo Le Figaro, nhóm cầm quyền tại Tòa Thánh muốn quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra một cách nhanh chóng và muốn kiểm soát việc thừa kế. Trong khi đó, các Đức Hồng Y, Mỹ và Đức, đằng sau là nhiều người Ý, thì muốn giáo hội có một dàn lãnh đạo mới.
Đối thoại căng thẳng giữa các Hồng Y và phe Ý chống lại người ngoại quốc là tựa đề hai bài viết trong hồ sơ này. Quá trình chuẩn bị mật nghị Hồng Y để bầu giáo hoàng mới diễn ra với nhiều kịch tính. Một cuộc họp báo của các Hồng Y bị hủy bỏ vào phút chót vì tin tức rò rỉ, theo giải thích của một người phụ trách tổ chức. Hiện 113 Hồng Y đã có mặt, chỉ còn vắng hai người là Đức Ông Phạm Minh Mẫn, Việt Nam và một Hồng Y Ba Lan. Ngày hôm nay, các Hồng Y sẽ phải quyết định ngày khai mạc hội nghị bầu giáo hoàng. Nhìn sang châu Á, là một người chú ý đến một dự án cải cách của ekip cầm quyền mới tại Trung Quốc qua bài. Tại Trung Quốc, chính quyền mới công khai ý định cải cách ngành đường sắt. Mục tiêu của cải cách này là phân nhỏ cơ quan quản lý đường sắt đầy quyền lực và sau đó hợp nhất vào một siêu bộ quản lý ngành vận tải nói chung. Nội dung chính của cải cách bộ đường sắt Trung Quốc là tách cơ quan quản lý ra khỏi các hoạt động kinh doanh. Bên lề Quốc hội Trung Quốc đang họp, Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc hé mở một chút thông tin về cuộc cải cách này và bày tỏ thái độ ủng hộ. Tuy nhiên, việc ông Sơn Quang Chu từ chối khẳng định ông sẽ là viên bộ trưởng cuối cùng hay không khiến dư luận nghi ngờ viễn cảnh của cải cách. Theo Lâm Mông, có khả năng của cải cách sẽ bị nhiều tập đoàn quyền lợi hay các nhóm lợi ích, theo một cách gọi thời thượng tại Trung Quốc, chống lại. Vào năm 2003 và 2008, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Liu Zhijun đã từng ngăn cản được hai dự án cải cách ngành đường sắt Trung Quốc. về y tế, theo Le Monde, trong bài Nước Pháp tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học chưa từng có, thì Pháp đang chuẩn bị cho một cuộc điều tra dịch tễ học lớn chưa từng thấy với sự tham gia của 200.000 người tình nguyện, đại diện cho thành phần dân cư nước Pháp. Mục tiêu của cuộc điều tra dài hơi, không giới hạn về thai giá này, là do Viện INSEM tiến hành, là xác định những yếu tố rủi ro làm gia tăng các bệnh tật liên quan đến sự lão hóa như bệnh mất trí nhớ. Bên cạnh 200.000 người tình nguyện tuổi từ 18 đến 69, nhà dịch tễ học Marie Zins cho biết sẽ tập hợp hồ sơ của 400.000 người khác dựa trên nguyên lý ngẫu nhiên để khắc phục tính chất chủ quan do việc 200.000 người kể trên tham gia vào nghiên cứu này một cách tình nguyện. Cứ 5 năm một lần, những người tham gia thực nghiệm sẽ được làm một đợt khám nghiệm toàn diện. Các trắc nghiệm có mục tiêu đo lường sự biến đổi của các chức năng nhận thức, trí nhớ, xác định sớm nhất có thể được các dấu hiệu giảm sút trí tuệ để hiểu rõ hơn quá trình bệnh tật gắn liền với lão hóa. Mục tiêu của cuộc điều tra không chỉ là để cho thấy rõ ảnh hưởng của các bất bình đẳng kinh tế xã hội hay các nguy cơ gắn liền với môi trường lao động ô nhiễm không khí, mà còn các yếu tố rủi ro khác tạo thuận lợi cho các căn bệnh của tuổi tác như Alzheimer, tiểu đường hay ung thư. Chi phí cho 8 năm đầu tiên của chương trình nghiên cứu là 158 triệu euro do CNAM chi trả, chủ yếu thông qua các dịch vụ khám bệnh.
Tiếp tục chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với đề tài Nhận diện tin tặc Trung Quốc.
Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Manjan, một hãng bảo mật tin học của Mỹ, đã vạch trần sự tồn tại của một đơn vị chiến binh tin học bí mật của Trung Quốc. Đặt bản doanh tại Thượng Hải, các tin tặc mà Trung Quốc gọi là hắc khách đã ao ạt thâm nhập vào các cơ sở của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Như thông lệ, Bắc Kinh đã lập tức phản pháo với tuyên bố của Bộ Ngoại giao xác định rằng bản báo cáo của hãng Manjan hoàn toàn bịa đặt. Tuy nhiên, hơn một tuần sau đó, đến lượt Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng, tố cáo ngược lại rằng chính Hoa Kỳ mới là nơi xuất phát của những cuộc tấn công liên tục nhắm vào các trang web Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, cuộc đấu khẩu gay gắt trên đây là bề nổi của một cuộc chiến tranh mạng Mỹ-Trung đã khai diễn. Giữa một bên là các hacker Mỹ và bên kia là những tay tin tặc Trung Quốc gọi là hack khách. Đối với Stefan Lagarde, thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên mà chính Bộ Quốc phòng, tức quân đội Trung Quốc, lên tiếng phản ứng sau khi đơn vị tin tặc của họ bị hãng bảo mật tin học Mỹ lột mặt nạ.
Il est rare que l'armée populaire de libération réagisse directement aux révélations publiées dans la presse étrangère, c'est bien pourtant ce que vient de faire.
Hiếm khi mà quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trực tiếp phản ứng về các tiết lộ được công bố trên báo chí nước ngoài. Thế nhưng, đó chính là điều mà phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh đã làm hôm 28 tháng 2 vừa qua. Theo ông Cảnh Nhạn Sinh thì các website của quân đội Trung Quốc đã bị tấn công trung bình 144.000 lần mỗi tháng trong năm 2012, và ông tố cáo là 62,9% các cuộc tấn công đến từ các địa chỉ IP gốc tại Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc nói rằng họ là nạn nhân của tin tặc xuất phát từ nước ngoài. Mỗi lần mà hacker bị tình nghi là thuộc quân đội Trung Quốc bị vạch mặt chỉ tên, Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh đều có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ Bộ Quốc phòng. Đây là điều đã xảy ra trước đó một tuần khi một bản phúc trình của hãng Mỹ Mandiant cáo buộc quân đội Trung Quốc chứa chấp một ổ gián điệp trên mạng ở quận Phổ Đông, thành phố Thượng Hải. Các số liệu ấy trên đến từ Trung tâm Quốc gia điều phối hành động can thiệp khẩn cấp trong lĩnh vực bảo mật tin học. Nếu tin vào các chuyên gia Trung Quốc thì nhịp độ các cuộc tấn công từ Mỹ thậm chí đã tăng vọt. Theo một bản báo cáo của Trung tâm điều phối nói trên được Tân Hoa Xã trích dẫn, thì trong năm 2011 chỉ có 22,9% các cuộc tấn công tin học vào Trung Quốc là xuất phát từ các máy chủ có trụ sở tại Hoa Kỳ mà thôi. Tóm lại, đây là lần đầu tiên mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận rằng họ là nạn nhân trực tiếp của các cuộc tấn công. Theo chính quyền Trung Quốc, như vậy là cuộc chiến trên không gian mạng giữa Bắc Kinh và Washington đã thực sự bắt đầu.
Theo giới phân tích, phản ứng tố cáo ngược gay gắt khác thường của quân đội Trung Quốc sau bản báo cáo của hãng Manjan, tương ứng với những tiết lộ có thể nói là cụ thể nhất từ trước đến nay về quy mô cũng như hoạt động của đạo quân Hắc Khắc được Bắc Kinh bí mật nuôi dưỡng. Nhật báo Mỹ The New York Times, một trong những nạn nhân hàng đầu của nhóm tin tặc bị cho là xuất xứ từ Trung Quốc này, là cơ quan truyền thông đầu tiên đã công bố nhiều trích đoạn trong bản phúc trình hàng chục trang của Man Dàn. Công ty bảo mật tin học đã được chính tờ báo nhờ giúp đỡ chống lại các cuộc tấn công sau khi phát giác ra các vụ thâm nhập vào hệ thống máy tính của mình. Man Dàn đã không đi đến mức chỉ rõ văn phòng nơi đặt các máy tính phát lệnh tấn công, nhưng đã xác định cụ thể bản doanh của đạo quân Hắc Khách Trung Quốc. Đó là một cao ốc 12 tầng màu trắng, tọa lạc bên bờ phía đông của sông Hoàng Phố, khúc chảy qua Thượng Hải. Đạo quân bí mật này mang một cái tên kỳ bí, Bộ đội 61398, trực thuộc quân đội Trung Quốc. Báo cáo cho biết như sau.
Nhóm tin tặc được cho là thuộc Cục 2, thuộc Tổng cục 3 Bộ Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, thường được biết đến qua tên gọi là đơn vị 61398. Nhiệm vụ của đơn vị 61398 được Trung Quốc coi là bí mật quốc gia, tuy nhiên chúng tôi tin rằng nhóm này can dự vào các chiến dịch mạng máy tính nguy hại. Một phần của đơn vị 61398 nằm trên đường Đại Đồng thuộc trấn Cao Kiều ở khu Tân Phổ Đông của thành phố Thượng Hải. Cao ốc trung tâm trong khu nhà này là một cơ sở cao 12 tầng, xây dựng vào đầu năm 2007. Chúng tôi ước tính là đơn vị 61398 có hàng trăm, có thể là hàng ngàn nhân viên, căn cứ vào kích thước của cơ sở hạ tầng vật chất được đơn vị này sử dụng. Tập đoàn Viễn thông China Telecom cung cấp hạ tầng cơ sở truyền thông bằng cáp quang đặc biệt cho đơn vị này dưới danh nghĩa quốc phòng. Đơn vị 61398 yêu cầu nhân viên của mình phải được đào tạo trong các hoạt động bảo mật máy tính và mạng máy tính, cũng như đòi hỏi nhân viên của mình phải thông thạo tiếng Anh.
Theo báo cáo được Man Dàn công bố, kể từ năm 2006 cho đến gần đây, tin tặc đã tấn công vào email và các dữ liệu nhạy cảm của 141 công ty, bao gồm 115 thực thể tại Hoa Kỳ, 5 tại Anh Quốc, 3 ở Ấn Độ, ở Israel, 2 ở Canada, Đài Loan, Singapore, Thụy Điển, và 1 ở Pháp, Bỉ, Na Uy, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Luxembourg và Nhật Bản. Cuộc tấn công không khỏi khiến người ta nhớ lại một chiến dịch đánh cắp thông tin trên mạng khác được một đồng nghiệp của Man Dàn tiết lộ vào tháng 8 năm 2011. Một chiến dịch mà Trung Quốc bị tình nghi là thủ phạm.
Vào năm 2011, tập đoàn bảo mật tin học McAfee đã gây chấn động khi công bố một bản báo cáo tiết lộ sự kiện là hơn 70 tổ chức và định chế đã bị tin tặc thâm nhập và theo dõi ròng rã 5 năm trong khuôn khổ một chiến dịch được tập đoàn này mệnh danh là Shady Rat, với từ Rat là tên tiếng Anh của Remote Access Tool, tức là công cụ theo dõi từ xa. Shady Rat cũng có hiểu theo nghĩa thông thường là loài chuột mờ ám. Điều đáng nói là McAfee xác định là có một tác nhân nhà nước cụ thể đứng đằng sau các cuộc tấn công này, nhưng không cho biết quốc gia đó là ai. Cho dù vậy, căn cứ vào danh sách các thực thể bị tấn công, cũng như cách thức hành động của những tay tin tặc, giới an ninh mạng đều khẳng định rằng thủ phạm không ai khác hơn là Trung Quốc. Theo báo cáo của McAfee, từ tháng 7 năm 2006 cho đến tháng 6 năm 2011, tức hai tháng trước ngày tập đoàn này công bố bản phúc trình, tin tặc đã gửi email bên trong có dấu phần mềm gián điệp đến những nơi họ cần dò xét. Một khi các email này được mở ra, lập tức các âm binh len lỏi vào các chương trình của máy tính. Những thông tin nào được thu thập và với mục đích gì? Các chuyên gia của McAfee không tiết lộ rõ ràng, nhưng tỏ ý lo ngại rằng nhiều dữ liệu nhạy cảm đã bị tin tặc thu thập được từ các hệ thống quốc phòng và thông tin liên lạc vệ tinh của Mỹ mà họ đã thâm nhập thành công. Phải nói là danh sách nạn nhân của chiến dịch Shady Rat rất dài, trải rộng trên 4 khu vực địa lý, bao hàm hơn 30 lĩnh vực khác nhau. Nhiều cơ quan chính phủ đã bị ảnh hưởng, từ Mỹ, Canada, Ấn Độ cho đến khu vực Đông Á và Đông Nam Á, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam. các tổ chức quốc tế cũng không thoát nạn, từ Liên Hiệp Quốc, ASEAN cho đến Ủy ban Thế vận Quốc tế, cơ quan chống doping thế giới, cũng như hàng loạt các công ty chế tạo vũ khí, công ty công nghệ cao. Đối với nhiều chuyên gia, sự đa dạng của các nạn nhân và các lĩnh vực bị tấn công cho thấy là chiến dịch Shady Red không nhằm mục tiêu lừa đảo kiếm tiền, mà nhằm đánh cắp thông tin mật, bản chất của hành vi gián điệp. Theo chuyên gia an ninh mạng Jim Lewis của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, có rất nhiều khả năng Bắc Kinh là thủ phạm trong vụ này, vì tất cả các thông tin bị khai thác đều đặc biệt có lợi cho Trung Quốc. Hai yếu tố khả nghi, tin tặc đã thâm nhập vào các đình chế Olympic một năm trước lúc diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, cũng như vào các cơ quan của Đài Loan, nước bị Trung Quốc coi là đối tượng cần sát nhập. Các hành động của các tin tặc trong chiến dịch Shady Red cũng như các phương tiện sử dụng cũng tương tự như các chương trình tấn công trên mạng khác được quy cho Trung Quốc. Ví dụ không thể chối cãi là trường hợp của tập đoàn Internet Google đã tố cáo rằng tài khoản email của các quan chức chính trị cũng như quân sự Mỹ cùng với giới bất đồng chính kiến Trung Quốc đã bị tin tặc xuất phát từ Trung Quốc tấn công. Gần đây hơn cuối tháng Giêng vừa qua, nhật báo Mỹ The New York Times xác nhận là đã bị tin tặc liên tục tấn công, và mục tiêu của tin tặc là dò xét thông tin liên quan đến cuộc điều tra mà tờ báo này thực hiện về tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ung Gia Bảo. Đồng hội đồng thuyền với New York Times là hãng tin Mỹ Bloomberg News cũng bị hắc khách thăm viếng sau khi đưa tin về tài sản kết xù của ông Tập Cận Bình.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động gián điệp trên mạng, nhưng đây là lần đầu tiên mà tờ New York Times và hãng Manyan khẳng định là đã có những bằng chứng cụ thể về những gì họ nêu lên. Không những thế, các chuyên gia Mỹ còn xác định được chân dung của ba hắc khách cụ thể hoạt động dưới ba bí danh.
Nhân vật đầu tiên Ugly Gorilla, tức phỉ đột xấu xí, đã hoạt động tích cực trong các chiến dịch mạng máy tính kể từ tháng 10 năm 2004. Trong đó, việc đăng ký các tên miền được gắn với nhóm tin tặc và soạn thảo mã độc sử dụng trong các chiến dịch. Ugly Gorilla công khai bày tỏ thái độ quan tâm của ông đối với đội quân không gian mạng vào tháng Giêng năm 2004. Nhân vật thứ hai, một tác nhân được chúng tôi gọi là Dota, đã đăng ký hàng chục tài khoản email được sử dụng để thực hiện các kỹ thuật xã hội và các cuộc tấn công lừa đảo hỗ trợ cho các chiến dịch tấn công. Dota sử dụng một số điện thoại ở Thượng Hải khi đăng ký các tài khoản này. Chúng tôi đã quan sát thấy là cả hai nhân vật, Ugly Gorilla và Dota, đều sử dụng chung một cơ sở hạ tầng bao gồm cả FQDN và loạt địa chỉ IP đã quy cho nhóm tin tặc này. Nhân vật thứ ba, biệt danh là Superhack, siêu cứng, là tác giả hoặc là người góp phần đáng kể vào việc làm ra phần mềm độc hại thuộc chủng Origa và Vanguard mà chúng tôi đã thấy các nhóm tin tặc sử dụng. Superhack đã tiết lộ vị trí của mình tại trung tâm Tân Phổ Đông, thành phố Thượng Hải.
Trước những bằng chứng được nêu lên, từ Bộ Ngoại giao cho đến Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tất cả đều đã lên án những cáo buộc bị cho là vô căn cứ, và tuyên bố rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công của hacker đến từ Hoa Kỳ. Đối với Bắc Kinh, Washington thiếu các bằng chứng kỹ thuật. Trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đả kích hãng Manyan là chỉ đơn thuần dựa vào địa chỉ IP để kết luận rằng các cuộc tấn công bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo phía Trung Quốc, xin trích, ai cũng biết là việc tiếm đoạt địa chỉ IP để thực hiện các cuộc tấn công tin học là điều xảy ra hầu như hàng ngày. Thứ nữa, cho đến nay, vẫn chưa có định nghĩa quốc tế rõ ràng thống nhất về khái niệm tấn công tin học, tiếng Anh gọi là hacking. Không có bằng chứng pháp lý nào đằng sau bản báo cáo vốn chủ quan cho rằng những hoạt động thu thập thông tin trực tuyến hàng ngày là hành động gián điệp trên mạng, hết lời dẫn. Bộ Quốc phòng Trung Quốc kết luận, tin tặc là một hiện tượng xuyên biên giới, vô danh và mang tính lừa đảo. Chính vì bản chất của hiện tượng đó là như vậy, cho nên khó có thể xác định một cách đúng đắn nơi xuất phát của tin tặc. Về nơi đặt bản doanh của nhóm tin tặc ở Thượng Hải, quân đội Trung Quốc cho rằng tòa nhà đó không hề là nơi đồn trú của một đơn vị chiến binh mạng bí mật nào cả, mà là một nơi xin trích được tất cả mọi người biết đến, với những người ra vào đều mặc quân phục. Ý kiến trên tuy nhiên đã bị John Sedgworth, phóng viên BBC tại Thượng Hải, bác bỏ. Nhà báo này cho biết ông đã bị quân đội bắt giữ khi đang cố gắng quay phim tòa nhà được nêu tên trong báo cáo của Manjan. Nữ ký giả Melissa Chan cũng thế, và cô là người rất thông thạo tình hình Trung Quốc. Nguyên là thông tín viên tại Bắc Kinh của Ban Anh ngữ, đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera. Melissa Chan đã nêu bật sự kiện là các tin tặc Trung Quốc ngày nay đã trở thành bá chủ của bầy gọi là ngựa thành thòa, tức là Trojan Horse, phần mềm gián điệp được cài đặt bên trong máy tính của bạn để sẵn sàng phát tác khi được lệnh của chủ.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Lê Phước phụ trách với đề tài Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, nghĩ về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Secret do ca sĩ Xin trình bày.
You must know me, I'm one of your... You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong to you, I belong to you. I belong to you, and you belong to me, yeah. Look at me, I'm your heart's keeper. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me.